cho phép con được các lễ. Và giờ này đến giờ hành lễ cũng có đại diện luôn cho chư tăng ni để chúng ta trong tâm môn để chúng ta cùng chúng ta đánh thầy những đứa con đang được đưa chúng ta trong tâm môn được hành lễ. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm Canh Thìn, toàn thể tăng ni hàng môn hạ của thầy ở từ kiếu, các kiếu và các nơi, chúng con đã được thầy từ bi chỉ giáo chúng con như pháp an cư. Và hôm nay là ngày Phật quan hỷ, chúng tăng giải hạ, toàn thể chúng con qua 3 tháng an cư được sự chỉ giáo của thầy đều nỗ lực tu hành, và mỗi phấn khởi đối với pháp tu và ghi nhận được những lợi lạc cho chính bản thân của mình. Chính bạch thầy, chúng con nỗ lực công phu theo sự chỉ giáo của thầy, và càng công phu chúng con càng ghi nhận cái thâm ân của thầy đối với toàn thể chúng con to lớn vô cùng. Hôm nay trong ngày vui lớn này, toàn thể chúng con đồng về đây quỳ chân thầy và kính thành kính nhân lời chúc thọ thầy. Chúng con đến chúc thầy được nhiều sức khỏe, thầy sống lâu để hoằng dương Phật pháp, giáo hóa chúng sinh và điều dẫn chúng con trên con đường tu hành cho được viên mãn. Kính bạch thầy, cũng nhân ngày hoan hỷ này, toàn thể chúng con đều hướng về thầy, nhất tâm đợi chờ được sự chỉ giáo của thầy trong ngày Phật hoan hỷ.
Nhân ngày giải hạn xong, tăng ni trở về đây để chúc mừng thánh tuế cho tôi, cũng như mình nhau đã tăng thêm một tuổi già, nên lộc xin ra đây để hành lễ chúc mừng đạo đức càng ngày càng thâm hậu, như vậy mới là xứng đáng con người tu hành cầu tiến, cầu giải thoát sinh tử. Đó là lời tôi nhắc nhở chung. Gần đây trong Kitô nhìn lại giáo lý, tôi có một hai nét thấy khác người xưa. Thì những cái thấy hay đó tôi không có thể im lặng được, mà phải nói lên cho tất cả anh đi biết. Bởi vì cái vô thường nó không có cho mình biết trước, cho nên cái gì thấy nó là hay thì phải nói rõ cho mọi người thấy, trình bày đầy đủ cho mọi người hiểu, để sau này quý vị tu không còn có cái lầm lẫn, hay là không còn những cái hiểu nó mơ màng không chính xác nữa. Như vậy thì tôi sẽ nói với tất cả quý vị nghe hai cái từ mà lâu nay ở trong nhà Phật chưa có cái quyết đoán rõ ràng. Chúng ta thấy, chúng ta đọc những sách vở dường như nó có cái lẫn lộn mà không ai dám quyết đoán. Hôm nay tôi sẽ quyết đoán cho quý vị thấy rõ hai cái từ đó, vì hai cái từ này là cái then chốt của sự tu. Nếu chúng ta không quyết đoán được thì sự tu chúng ta cũng khó mà biết được. Hai từ đó là gì? Một là tánh không, hai là trên không. Vì lâu nay người ta cứ lẫn lộn tánh không, chân không, giả hồi chúng ta cùng nhau, không gặp nhau. Nhưng tánh không thì có nhiều vị nói rằng khi mà mình đạt được tánh không thì sẽ có vô số những cái nhiệm màu, những cái lạ nó hiển hiện, tức là tánh không mà dự hữu, giống như chân không dự hữu vậy. Thành như vậy thì khiến cho người hiểu không biết chân không là cái gì, tánh không là cái gì, chưa xác định được. Giờ tôi thứ tự mà để nói cho quý vị nghe. Nhưng mà khi bắt đầu vào câu chuyện này thì tôi rất là thống, rất là quý chính cái lời tán Phật khi chúng ta bắt đầu tụng kinh: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Đọc đi đọc lại cái lời này tôi càng thống, càng thiết tha và càng quý kính vô cùng vô tận. Những cái lời đó là cái lời tán hết sức là chân thành, tán rất là đúng với đại thật, mà chúng ta nhiều khi cũng không có quan trọng. Tại sao vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, tức là cái pháp của Phật nó sâu xa không thể cùng tận, không thể lường được. Nó là cái pháp hết sức là diệu màu, hết sức là vi diệu. Cái pháp đó tại sao nó cao hơn lắm vậy? Đó là cái tánh không, đó là cái chân không. Như vậy tánh không là thế nào? Trước hết tôi thứ tự nói về tánh không, phân tích kỹ cho quý vị thấy. Bởi vì khi nói tánh không thì chúng ta phải nhớ cái chữ tánh không duyên khởi. Còn khi nói đến chân không thì chúng ta phải nhớ chân không nhiều hướng. Hai cái từ đó phải nhận cho thành kỹ. Tánh không dư khởi, chân không là nhiều hướng. Như vậy tánh không là cái gì? Tức là cái thể tánh của tất cả pháp. Cái thể tánh tất cả pháp nó là không duyên hợp thì sinh ra môn pháp. Cho nên nó tính không duyên khởi. Như vậy thì cái tấm không đó nó thế nào, nó làm sao, làm sao biết nó? Bây giờ tôi đặt câu hỏi quý vị tự nghiệm. Ví dụ đây là cái bàn, đây là hư không. Như vậy cái bàn là hữu, hư không là không, thấy không? Cái bàn này là có, cái tổng cộng này là không. Như vậy thì cái tánh không nó phải là cái hư không tổng cộng này không? Vậy chính nó cái gì? Bởi vậy cho nên trong nhà chùa lâu nay hay nói cái câu, nói rằng thà là rất có bằng núi tu di, chẳng nên rất không bằng hạt cải. Như vậy thì rất có, thà là cái gì cũng có hết, có tội, có phước, có thiện, có ác, có hết, mà chấp đó bằng núi tu di không sao. Còn mấy không chấp không bằng hạt cải thì quả không tội cũng cướp cũng vậy. Như vậy là tại vì quý vị nhìn có là các hiện tượng của các tướng như hợp, có hình có tướng, không là cái tấm rộng này. Như vậy cái tướng có tướng không này chúng ta biết nó qua cái gì? Qua cái nhìn của mắt, phải không? Con mắt thấy đây có, con mắt thấy đây không, phải không? Như vậy thì trong cái có này chúng ta cho là có thiệt, trong cái không này chúng ta cho là không thiệt, phải không? Có phải đây là thật có, đây là thật không không? Cách trăm người như một, đây là thật không, đây là thật có. Đó là cái nhìn thô thiển của con mắt. Không có cái gì thật có, mà cũng không có cái gì thật không. Sao vậy? Trong cái bàn này chúng ta nói có, nó có, chúng ta cứ ngỡ rằng nó có bằng một cách khít cao chặt chẽ, không có hở không trống, cho nên nó là có. Còn trống rỗng này nó là không. Nhưng mà sự thật sau cái này nó có không không? Nếu dùng chiếc điện di trình 2-3 ngàn phần để nó to lên thì thấy trong cái có này nó có trống không? Trong cái có mắt chúng ta thấy nó vậy, có hở trống. Hở trống là có cái không. Trong cái không này nó thật không không? Nếu nó thành công thì chắc mình ngồi để tiếng bọt hết. Tại còn không khí, còn bụi, còn bố đủ thứ, thấy không? Vì nó vi tế quá vào mắt, chúng ta không thấy, ở nơi là không. Như vậy thì cái này nói thật có là chưa phải đúng, cái này nó thành công cũng chưa phải đúng. Như vậy thì cái có và cái không này, nếu chúng ta hiểu theo cái nghĩa nông nổi cho nó thật và không thật thì đó đối với nhà Phật là duyên kiến, là chấp một bên chứ không có lạc được. Mà hiện giờ chúng ta nói có không đều nặng ở trên cái phần hình thức là có, không hình thức là không, mà hình thức là mắt thấy, không hình thức là mắt không thấy. Sự có một cái nhìn nó vi tế hơn, thâm hậu hơn, thì ta biết là trong cái không, trong cái có vẫn có cái không sao, trong cái không thì vẫn có cái có sao. Như vậy thì ta khác nghĩa sắc tức thì không, và trong cái sắc này nó có cái sống không, trong cái không không tức thì sắc, trong cái không thì còn có bụi bặm, tức là có nó. Như vậy sắc tức thì không, không tức thì sắc đó, ta khác nghĩa vậy hay chưa? Nó chỉ dụ con người mình, trong con người mình nó là con người nên là liền lạc thiết cao, không có một lỗ ở, hay là nó có tóc hai lỗ mũi, nếu mà nó không tóc thì chắc mình cũng thấy thở, cái miệng nó không sống thì chắc mình nhìn ra phải không? Như vậy thì nó có tóc, lỗ tai, lỗ mũi, tất cả ở trong nó luôn luôn là có cái không lẫn cái sắc, phải không? Thì ngược lại mà này cái sắc cũng có cái không, cái không với cái sắc nó lẫn lộn nhau, do đó nên nó thể khác nghĩa sắc tức thì không tức thì sắc ở trong kinh Bát Nhã là như vậy. Quý vị thấy đúng chưa? Như vậy cái không, cái tóc không của lỗ mũi, của cái miệng ở trong con người, trống không trong sự vật, cái không đó có phải là tánh không chưa? Có phải chưa? Để chạy thì cái gì? Thấy không? Bây giờ tôi hỏi lại, cái không trống này với cái có bằng hình thức này thì quý vị thấy hôm nay có hay không? Thấy bằng mắt. Còn cái không trống ở trong con người, ở trong sự vật, và cái có ở trong con người, trong sự vật, hai cái nó lẫn nhau đó, mình thấy bằng gì? Cũng bằng mắt, mình biết lỗ mũi trống, phải không? Mình thấy lỗ tai trống của mình, thì cái đó nhìn ở trong cái cây, nhìn trong sự vật có những cái cơ thở, cũng là bằng mắt, thấy nó trống. Như vậy, cái trống mà thấy bằng mắt đó, cái trống đó là cái không của cái gì? Tương tự trong thân chúng ta, kinh dạy nó là mấy đại, nó trở tới tứ đại, nó trở tới lục đại, nó trở tới thất đại. Như vậy tứ đại ai cũng gồm hết, nhưng mà lục đại thì thêm gì? Sắc và đất, nước, gió, lửa, gì nữa? Không, thức, pháp. Còn nếu đó là kinh năng nghiêm, còn thêm cái nữa là kiến. Như vậy thì hoặc là lục đại, hoặc là thất đại, mà cái không trong đó đó, không đại là cái không cũng do nó thấy. Không ở trong con người, ở trong sự vật, cái không cũng do nó thấy. Như vậy từ cái không thô đối với cái không, cái có thô, mình thấy, mình nói có, nói không, đối thoại, rồi tới không đế, cái không đế là cái không nó nằm ở trong cái sắc, hoặc là cái sắc nó nằm ở trong cái không mà quá vào mắt mình, thì cái đó tuy mắt nó không thấy nhưng có kiến hiện vi như mình sẽ thấy. Như vậy thì cái không, cái có đó cũng đều là đối đãi từ cái hình thức và cái trống lỏng, hình thức đông đặc và cái trống lỏng. Như vậy thì đó cái không nó cũng chưa phải sắc thức thì không. Như vậy thì quý vị có thấy sắc tức thị không trong kinh Pháp Nhã là chỉ về cái gì? Cái không nào? Đứng trên lập trường nào mà nói không? Hay là nói cách khác, đứng trên lập trường nào mà nói tánh không? Bởi vì khi nãy em nói tánh không duyên khởi, quý vị nhớ tánh không duyên khởi tức là căn cứ theo các kinh văn nào Phật nói tất cả pháp không tự có mà duyên hợp mới thành, phải không? Bởi duyên hợp mới thành cho nên không một pháp nào tự nó có nguyên thể của nó, mà đều là từ cái không duyên hợp thành có. Ví dụ như một đống cát hay một đống lúa, đống gạo thì thấy từ không có gì đang cát loan tụ lại thành đống thì gọi là đống cát. Nếu những cái cát này phân tán ra rời thì đống cát còn. Như vậy thì đống cát nó có là duyên tụ lại thành có, đống cát không có là duyên tan ra thì không. Duyên tụ duyên tán thành có thành không. Mà nếu trước đống cát nó có nguyên thể không phải đợi nhiều hạt cát tụ lại thành, thì như vậy là đống cát là cái đã sẵn có. Mà bây giờ có cái đống cát nào nguyên sẵn có rồi? Nếu nguyên sẵn có thì khỏi cần các hòn cát lo lại, mà đợi cát lo lại bên đó thì cái thực thể của cái đống cát không có. Mà thực thể đống cát không có thì gọi là gì? Là tánh không. Nói đống cát là dễ nhận dễ hiểu, thì nên con người chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta nếu trước nó có nguyên vẹn không đợi duyên hợp thì chắc phải đợi cha mẹ sao, phải không? Mà phải đợi được có cha mẹ có đủ tất cả những cái điều kiện hợp lại nó mới thành hình. Như vậy thì con người là cái hồn sắc này tánh nó là không, duyên hợp có. Nói đống cát, nói con người, bây giờ quý vị nhìn tất cả muôn sự muôn vật trên thế gian này có cái nào ngoài cái tánh không duyên hợp rồi tạo có không? Như vậy thì từ con người, từ sự vật nhỏ lớn ở trong vũ trụ này đều là không có cái nguyên thể trọn vẹn từ vũ đầu, mà đều là do đợi duyên hợp mới có. Cái nào cũng thế đấy. Thì như vậy thì không có cái nguyên thể từ ban đầu đợi duyên hợp mới có thì đó là tánh không. Như ta đối với chúng ta là quả đất to nhất, nhưng mà quả đất chúng ta cũng là duyên hợp. Như vậy thì quả đất là tánh không duyên hợp, rồi cái nhà tánh không duyên hợp, cây 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 bàn cái ghế thì tánh không duyên hợp. Như vậy thì cái tánh không đó chúng ta thấy nó bằng cái gì? Thấy bằng cái gì? Đó là một cái chỗ mà nói là tất cả phải chú ý. Nếu mà chúng ta thấy bằng mắt ấy, thì cái không nó còn là không chống động, nó cái có. Còn cái tánh không của môn pháp đợi như họ không có, thì cái tánh không đó mình thấy mình biết là cái gì. Đó thấy bằng trí tuệ. Cho nên bát nhã là trí tuệ. Trí tuệ thấy được cái tánh thân đó. Tánh thân đó nó không phải là cái thân rất rộng của cái chuyên thân, mà cái tánh thân đó là biết mọi sự vật không có một cái nguyên thể trọn vẹn từ ban đầu, mà đợi duyên hợp nó có, và không có nguyên thể đó thì gọi là tánh không. À, tánh không duyên hợp mới có, mà tánh không duyên hợp mới có, thì cái có đó là có sao, là có sao, đó là cư trú, là tạo vỡ, là hủy hóa, phải không? Nếu nó có nguyên thể đoạn vẹn không đợi họ thì nó không có tán, không tán, không mất, đừng có luôn. Còn bây giờ không có cái tự tán đợi duyên hợp mới có cái hình trước, mà duyên hợp mới có hình trước, hay hình trước có đó là hình trước duyên hợp, mà duyên hợp thì tạm vỡ là hư giả như đống cát. Bây giờ chúng ta gom lại là một đống. Nếu mà lấy cái giá giúp nó hoàn tuyến tuần hồi khiến nó cát có không? Khiến mất. Như vậy thì đống cát nó có là lúc duyên đủ thì nó đủ, duyên nhất thì không ai, không có một cái giá trị. Như vậy sự có của nó là có cái tạm bỡ, có cái quyển quá chứ không có hiện. Cho nên quý vị thấy Kinh Kim Cang Phật nói chúng ta muốn được giác ngộ phải làm sao? Chỉ cần có một câu nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến như nào, hết sức là giả nên ta thấy các tướng mà không có đó là cái Phật. Tại sao? Bởi vì tất cả tướng đều là duyên hợp, đều là duyên hợp là hư giả, mà hư giả nên không có tướng thật, không có thật là phi tướng. Mà thấy tất cả nó không có tướng thật là thấy Phật, tức là thấy được cái trí tuệ giác ngộ. Như vậy tìm trí tuệ giác ngộ ở đâu? Ở cái nhìn, cái biết đúng như thật. Như vậy thì nếu chúng ta biết thân này là duyên hợp thì chúng ta kết luận ra sao? Duyên hợp thì hư dối, phải không? Hư dối thì còn chấp ngã không? Có chấp tha thiệt không? Bởi vì tất cả chúng ta Phật bảo là sống trong mê lầm, sống trong vô minh, cho nên không thấy được như thật các pháp. Các pháp đã là duyên hợp, mà duyên hợp là hư giả, mà chúng ta cứ thấy thật thôi. Phải không? Mình thật, đồ đạc thật, tất cả cái gì cũng thật hết. Mà nếu thấy mình thật, sự vật thật, vân vân, con người thật, sự vật thật, thì đó phải là chấp ngã các pháp. Nên từ chấp ngã chấp pháp mà nó đi tới ngoại cái đấu tranh, ngoại cái tà sát, rồi dành những thứ bóng đủ thứ từ cái mê lầm đó. Bây giờ chúng ta thấy bằng trí tuệ chấp ngã, nhìn thấu rằng tất cả pháp duyên hợp đều là hư giả, thân này là duyên hợp, thân này là hư giả, cái bàn là duyên hợp, cái bàn là hư giả, tất cả các sự vật trên thế gian này đều là duyên hợp, mà duyên hợp thì đều là hư giả, mà đều là hư giả thì có chấp vào cái gì? Thử quý vị nên chấp cái gì? Bởi vậy kết luận Kim Cang thì Phật dạy phải quán sát nhất thiết hữu vi pháp như mạo, huyễn, bạc, ảnh, như lộ, diệt như điện, từng tác như quán. Phải dùng trí tuệ học nhãn của mình soi thấu tất cả các pháp, nó như là mộng, như là quyển hóa, như là bọt, con bóng, nó như điểm chớp, như chưa mờ, không có một cái gì mà thấy như vậy là chúng ta thấy đúng bằng trí tuệ. Nhưng bây giờ chúng ta tu lâu lắm rồi, ta thấy được gì nữa? Thấy được gì? Hay là thấy mình thiệt, người thiệt, thấy tất cả cái gì cũng thiệt đó, cho nên được phiền não cả ngày, phải không? Mình thiệt thì cái gì giữ cũng là thiệt, cái gì mất cũng là thiệt, thì cái buồn, cái vui, mình thiệt là lời nghe cũng thiệt, lời nghe cũng thiệt, cho nên phiền não. Và nếu thấy mình là hư dối, là tạm bợ, thì tất cả cái khác là qua cái mình, nó là hư dối rồi, tất cả cái đến mình cũng là hư dối hết. Mà hư dối có gì đâu mà phải khổ, có cái gì phải là buồn. Thì trong cái cũng là trò chơi đó, có thiệt đâu mà quan trọng, phải không? Cho nên trí tuệ bát nhã là cái gốc, là cái nền tảng của sự tu. Sở dĩ ở thiền viện đêm nào cũng tự phát nhạc là từ ý đó. Nếu mình nhìn tất cả pháp đúng như thật, như thật tức là duyên khởi, tánh không duyên khởi, tánh không duyên khởi, cho nên có là hư, là dối, là không thật. Biết rõ vậy, thấy đúng như vậy thì chúng ta cười cả ngày, không có gì phải là buồn, phải khổ. Giả như thân này bệnh, ai đó nói sẽ chết ngày mai thì cũng cười thôi, có họ thì có tăng, phải không? Nó là cái tạm bỡ, cái giả dối. Nhưng giờ quý vị tự nghĩ lại, căn cứ trên con người, nếu con người là thật ấy, thì tổ tiên mình đến giờ nó cũng còn, tôi còn hồi đó cho mình lại, phải không? Tổ tiên mình đi hết, tại ông cố mình bà cố mình đi, ông nội mình bà nội mình đi, rồi cha mình mẹ mình đi, rồi tới thì mình cũng đi hết. Nó có thể đâu tụ rồi phán không thiệt mà mình ngỡ là thiệt, không phải là mê lòng. Như vậy trí tuệ và mê lòng ở bên cạnh nhau hơn. Thấy thân là thiệt, thấy các pháp ngoài là thiệt, đó là mê lầm. Bởi vì không có căn cứ trên tánh không duyên khởi. Tánh không duyên khởi cho nên các pháp không có một pháp thiệt. Như vậy thì chúng ta tu mà muốn đi tới chỗ an lạc, tự tại thì phải thấy rõ được tánh không. Thấy rõ tánh không chấp pháp, ngày đêm qua lại nhìn thấy muôn sự vật, không có cái gì là có buộc mình, không có cái gì là cái là phiền lụy cả. Bởi vậy nên trí tuệ bát nhã là cái sức mạnh phi thường, nó giúp chúng ta phá tan hết mọi cái khổ đau, mọi cái phiền lụy mà chúng ta tự hòa mà có phá nổi chút nào đâu, phải không? Bởi vì chúng ta nói đến cái tu, lời Phật dạy không có cái lời nói suông, nói rỗng, mà cái lời nói chân lý. Như vậy thì chúng ta thấy những chân lý đó rồi, thì ở giữa đời này chúng ta không có cái gì gọi là cái đáng sợ, không cái gì gọi là cái phiền hà hết. Nên cuộc đời là như vậy, bản thân mình như vậy, có gì đó mà quan trọng? Cái thân ngũ bại muôn đản đời mà cứ tưởng nó thiệt, vô lý làm sao, phải không? Làm sao nó thiệt được? Thì như vậy chúng ta phải nhìn là thấu suốt tường tận trước diệt ở đến hiện giờ một cái dòng sinh diệt không có dừng từ lớp người này đi qua lớp người kia tới lớp người kia qua lớp người sau tới cứ như vậy sinh ra rồi diệt đi sinh diệt không dừng thì diệt ở chỗ nào chỉ là thời gian nó khác nó xa hơn một chút đối với cái tạm bỡ kia chứ thực ra đều là trong tạm bỡ đó là tôi nói cho quý vị thấy cái quan trọng của cái tấn công bởi vì mình thấu suốt được cái lý đó rồi thì mình đã thấu suốt được những lời Phật dạy trong kinh hay là những bài kệ của các tổ nói bởi vì trong kinh lúc nào Phật cũng nói rõ tụng kinh Bát Nhã để quý vị chấp không hay là quý vị thấu nhận được cái lý tánh không như vậy. Không bao giờ người tụng kinh Bát Nhã mà chấp không là đây có hay không là vô xuống phải không? Bởi vì tất cả pháp nó sinh ra là do duyên, bởi duyên hợp nó có, cho nên cái gì duyên hợp thì cái đó là tánh không. Nếu mà nó là nguyên có, nguyên sẵn thì không phải nói duyên hợp. Quý vị thấy phải không? Mà cái nhà, cái chùa mình đó, duyên hợp nó sẵn. Thì trước đây, trước 70 năm, cái chùa có không? Bây giờ có cái chùa thì mình cứ nhìn cái chùa nó chùa thiệt. Thiệt đâu? Từ cái các duyên tụ lại thành cái hình thức rộng to thế này, đó là cái tướng của duyên. Mà đã là của duyên á thì nó có thể gặp cái duyên ngược lại thì nó tan hoại, khi nó không còn vai dù chắc mấy duyên cố mấy cũng có cái duyên nó làm sẽ hoại, không bao giờ còn nguyên được. Thì hiểu như vậy, thấy được như vậy thì chúng ta không còn chấp một pháp nào ở thế gian này là thiệt và không chấp thiệt thì chúng ta sẽ sao? Sẽ khùng, sẽ đi phải không? Hay sẽ cái gì? Sẽ mở sáng và bắt trí tuệ Bát Nhã. Đó là sống bằng trí tuệ Bát Nhã, phải không? Như vậy thì cái trí tuệ Bát Nhã nó quá là quan trọng, quá là thiết yếu. Cho nên ở đây tôi có dẫn một vài cái ví dụ ở sau này tôi sẽ nói rõ. Như vậy thì cái hiểu được cái lý tánh không á là chúng ta hiểu được cái duyên hợp duyên vô. Mà cái lý duyên hợp nó phát xuất từ cái nào? Tức là những cái na hàng, từ những khi kinh hàng nói các pháp duyên hợp, chưa hàng nói cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt những khi diệt vân vân, đều là lý nhân duyên tương quan, cái này cái nhỏ cái kia chứ không có nguyên một cái gì. Như vậy thì từ nhân duyên hòa hợp mà nhân duyên hòa hợp thì tới cái hệ Bát Nhã nói nó tánh không, phải không? Trên kia nó duyên hợp cho mình dễ hiểu, rồi tới đây nó tánh không thì chỉ thẳng cái phản tích đó cho mình nắm được, mình biết được tánh không thì thấy duyên hợp là duyên vô. Như vậy thì từ chẳng thứ nhất là do tánh không, bởi tánh không cho nên duyên hợp có trước, có tướng cho nên tướng là hư dối, tánh không duyên hợp là hư dối. Như vậy chúng ta nắm vững được cái đó chưa cho được trường ví dụ cụ thể nhất cái tay thôi. Tôi cho là quý vị nói cái này là cái gì? Hai cái quả là nóng tay. Nóng tay tại sao có? Nó sẵn có cái nóng tay tình thủy chung hay là mới con nó lại thành nóng tay? Phải không? Như vậy thì nóng tay nguyên tánh là không? Đợi nó có co lại thành có. Thì cái có này là có duyên hợp. Duyên hợp bây giờ nó mất buồn ra như nóng tay có thì là hợp ta ra không còn. Như vậy thì cái tánh không? Rồi duyên hợp nó thành trước. Dương hợp thành tướng, dương thế thì tướng phải không? Như vậy thì nó, cái nón tay là thiệt hay là giả? Quý vị nói nón tay thiệt hay giả? Ai lại dốt nát gì nói nón tay thiệt nữa? Phải không? Nó thiệt chỉ có một thời gian, rồi buông ra là không còn, không biết. Thì cái nón tay là chỉ thời gian ngắn, quý vị dễ hiểu. Thân chúng ta, sự lệ chứng minh chúng ta cũng thế thôi. Cũng là dương hợp. Thì dương hợp thì tánh là không. Đợi dương hợp mới có. Dương hợp có thì có là tạm bỡ. Có là hư dấu. Như vậy mà ở trong đây bao nhiêu tăng ni có người nào nhìn thấy các pháp dương hợp là hư dấu từ sớm đến chiều được thấy vậy hết rồi? Ai thấy được vậy chưa? Nếu thấy được như vậy là trí tuệ đoạn nhãn. Và chưa thấy như vậy thì cái gì? Là vô minh. Như vậy thì tu lâu quá rồi mà chúng ta chưa có lột xác được cái vỏ vô minh. Phải không? Bị nó gò bó, nó cuốn tròn chúng ta đó, gỡ được ra. Cho nên tu phải thoát được vỏ vô minh đó thì chúng ta mới thấy giác ngộ. 12 nhân duyên mà cái gốc để có 11 cái sao là cái đầu của vô minh. Như vậy thì cái dòng sinh tử là gốc từ vô minh. Thì hiện giờ chúng ta tu thì tu mà cái vô minh nó vẫn còn ám ảnh, còn là chủ chúng ta hết bao nhiêu phần trăm. Nếu thấy thành thật thiệt là vô minh, bây giờ quý vị hiện giờ xét coi 1000 bị cái vô minh giết hết bao nhiêu, 12 giờ chứ bao nhiêu giờ gần như giết trọn. Như vậy thì tu mà chúng ta phải vô minh là không, ở vô minh mình không giác ngộ. Đó là cái chỗ mà lâu nay mọi người tu, tu là tu mà giải thoát không bao giờ giải thoát. Tại chỗ đó cho nên khi thấy cái này tôi nhìn nó, tôi thấy nó quá lạ hay. Mà thấy được cái lý này thì quý vị như tôi nhắc là tánh công duyên hợp. Nè, dạ đó, duyên hợp là thành duyên thở đấy. Ánh không duyên thở mà duyên thở thì dạ có tạm hợp. Như vậy thì thấy được ánh không là biết duyên hợp. Duyên hợp là tư vô. Phải biết được cái kiếp ba. Bây giờ duyên hợp là ai cũng nặng. Phải không thể duyên hợp mà lại thất thiện vô lý rồi. Phải không? Nó tánh nào? Duyên hợp và duyên hợp là hư dối. Cái gì duyên hợp là hư dối đó? Như vậy thì chúng ta biết duyên hợp mà không nhớ nói hư dối, hay không nhớ biết nói cái hư dối. Mà nếu không hư dối thì chắc còn hoài không có quả. Mà ai muốn cũng quả chuyện đời đấy mà không hư dối được. Trong đây có vị nào mà từ cha mẹ thanh tới giờ nguyên dạ không có hoại, không có tăng, không có giảm được rồi. Luôn luôn là cái dòng sinh diệt tăng giảm. Mà sinh diệt tăng giảm là hư dối. Mà chúng ta lại không thấy. Có phải là vô minh không? vô minh thật là sâu, thật là đậm. Mà khi đã thành tu là thoát vô minh rồi, ở chốn mà là ai đó phải quên vô minh quá, dạ không? Cách giận tu tu đó, mà giận tu tu tiết lộ thú nhận ta là vô minh, hay không? Cái đạo tu pháp là vô minh, nó có vô minh không có cái gì giận, mà giận nó là thú nhận là vô minh. Đó, tất cả chúng ta tu cái rốt mà chúng ta không nắm vững, mà không nắm vững được thì tu là sao biết? Như vậy thì đêm nào cũng ba lần tụng Bát Nhã là để nói là mở mắt trí tuệ ra thấy rõ các pháp là hư dối, tánh không, nên tánh không nó không phải cái gì hết, là không nhãn chỉ cái chuyện thân ý của mình, tất cả căn trần thì nó không phải, vì cái tánh không là cái lý do trí tuệ Bát Nhã thấy biết cái lý đó. Bởi tánh tâm nên mới đỡ duyên hợp thành khó, duyên hợp thành khó cho nên nó là hư giả. Như vậy thì chúng ta nắm cho thật vững cái đó là chúng ta hiểu được cái tánh tâm. Như vậy cái tánh tâm không phải là cái không đối với cái có, mà tánh tâm là để diễn tất cả sự vật tự thể không có, đợi duyên hợp đó, đó là tánh tâm. Tự thể không có, tại như họ có là tánh không. Như vậy cái tánh không nó là cái gì? Không là cái gì hết. Cho nên không tất cả các pháp sáu căn sáu trần đều không, rồi kể cả tứ đế thập nhân dương cũng không. Bởi vì Phật đối với bệnh đau thuốc thì bệnh hết thì thuốc cũng bỏ, cũng không có cách hiệu. Tánh không là một cái lý thật để chúng ta nhân đó mà nhìn thấy sự vật tướng duyên hợp là hư dối, thấy rõ như vậy. Nói vậy ai thừa nhận thân này là duyên hợp thì phải thừa nhận cái thứ hai là sao, là hư dối. Còn khi phát tài cái gì không có hư dối, mà không hư dối thì không phải duyên hợp. Mà có ai dám phát tài là phải duyên hợp đâu, phải không? Như vậy thì đã thấy thân duyên hợp là phải biết thân duyên dối. Đó, đó là lẽ thật. Tôi nói cho thật rõ cho quý vị nhớ như vậy. Mà nếu chúng ta nắm được cái lẽ thật đó rồi thì công dụng phi thường. Như hồi nãy đó, nói là nếu mà mình biết các pháp không phải có tướng thật thì đó là có Như Lai, phải không? Thấy Phật rồi, bởi vì đó là trí tuệ đầy đủ. Rồi mình thấy việc đó là mình thấy mê lầm. Như vậy thì quý vị thấy cái mê lầm và cái trí tuệ hai cái khác nhau ra sao? Phải cần có cái gì nữa mới có không? Phải cần cái gì nữa không? Không có cần gì hết, chỉ cần đi trở vào thang mê tẩu ngộ rửa, phải không? Là thấy rõ thân này là hư dối. Bây giờ quý vị thấy thân này duyên hợp là hư dối, rồi quý vị có khổ không? Nếu thân này hư dối là chửi mình thiệt không? Thân đã có thiệt thì cái chửi cũng có thiệt, rồi có những cái gì buồn vui cũng là có thiệt hết, thì cả ngày là cười tóc tóc ở phía hết, phiền não từ đâu mà ra? Thì như vậy mọi cái chuyện nào đều là từ cái thấy thân thiệt. Cho nên giáo lý nguyên thủy Phật pháp mình phải thấy thân này vô ngã, phải không? Năm uẩn mở là vô ngã lên Bát Nhã để tánh không như họ như dấu, mà đó là cái lẽ hết sức là chân thành. Mà tội nghiệp thay chúng ta mê lầm vô kiếp, Phật nói thì tin mà nhận hiểu không nhận nhận, sống được nó còn chân sống. Tin Phật nói, Phật nói thì sáng suốt, Phật nói là trí tuệ, mà mình tin sống thì không mê. Như vậy đó, cho nên cái tu nó khó trong về là tại vì chúng ta mê. Chứ nếu ta tỉnh như là Phật dạy thì con không có gì khó. Bây giờ hỏi tất cả phiền não làm cho tâm chúng ta bất an từ đó rồi đó, đều phải chấp thiện cái này thiện cái đó đó, nói gì đó. Bây giờ biết rõ không có một phát hiện thì phiền não sau đó rơi đi cũng hết. Cho nên tôi dẫn tâm trí đầu ra của ngài Thiện Giác, ngài nói cái công dụng của bát nhã, quý vị nghe nhớ không? Ngài nói là đại trưởng phu bính huệ kiến, rồi kế là gì? Bát nhã không hề kim cai gì. Hai câu đó thôi thì quý vị thấy cái người đại trưởng phu cầm ý trí tuệ, ý trí tuệ là ý bát nhã đó, thì bát nhã không hề kim cai gì. Bát nhã là cái trí tuệ đó là một cái món đồ sắc ghét, cái gì nó cũng chặt đứt hết, cái gì đến nó rơi đứt hết. Rồi kim cang, tại sao nó kim cang? Bởi vì cái đó không ai, không cái gì mà khó nó được hết. Cho nên nó như cái tấm lửa cháy rần rần quăng cái gì vô cũng tan, cũng nát. Như vậy thì chỉ cần có trí tuệ bát nhã, cần có trí tuệ yêu thương thì tất cả phiền não, tất cả khổ đau đều bại hoại. Tới nó là thiên tai, gặp nó thì được dứt hết. Bởi vậy nên là ngài nói hai câu kế: phi đã năng tồi hoại đạo tâm, đạo tàn lạc thước thiên hoa đảo, chẳng những hay tồi hơn là gian trì tâm ngoại đạo, mà nó còn tạo thành tức là sớm tình sớm tình làm cho thiên ma phải rụng cái mặt như mà tôi phải rớt như rớt mặt mà tưởng nó mở mặt cho nó rụng mặt hay thầy nhà nói thiên ma cũng phải rơi mặt. Thì như vậy chỉ có cái lý bát nhã này, nó không có một cái ngoại đạo nào mà bắt bẻ được. Cho nên khi mình biết các pháp tánh không duyên hợp là hư giả, cái đó là thoát khỏi được cái chấp có chấp không là hai bên. Hai bên gọi là biên kiến. Có đối với pháp bát nhã là có là giả có, giả có. Giả có thì nó không phải là không, mà không phải là có, không phải không, không phải có, mà hiện tiền mắt thấy tài nguyên. Như vậy thì cái đó là lý trung đạo. Trung đạo là chỗ đó, nó lý thật. Còn thế gian mình chỉ nó có là thật, không là thật, bên nào là thật. Thì thay cái đó là thấy không đúng là thật, và là chấp một bên, đó là biết rõ tánh đó là không, vừa là hư dối, hư dối cho nên không phải là không nên, mà cũng không phải là có thiệt. Cho nên dùng hình ảnh mặt trăng ở dưới hồ, mặt trăng dưới hồ là có hay là không? Xác định là không cũng không được, mà xác định là có phải cũng không được. Như vậy cho nên nó là bóng và cũng quá, đó là lẽ thật. Còn nói mặt trăng là khó thật ở dưới hồ là vui sướng, nói mặt trăng là không ngơ tại sao mắt mình thấy. Như vậy thì nó là cái tướng dưới hồ vui giả, cho nên nó là bóng không thiệt, không thiệt mà mình chấp là thiệt là ngu. Thân này cũng vậy, sự vật chứng quan cũng vậy. Như vậy thì những cái lý luận của thế gian, của ngoại đạo thì họ thích lý luận một bên, cho một cái này một cái kia tạo ra. Ở đây không duyên hợp, và duyên hợp tất cả là hư giả, đều là trí tuệ đúng như thầy. Cho nên nó phá hết những cái chấp, rồi kể cả thiên ma nó dụ dỗ mình, là dụ dỗ mình cách nào. Ví dụ người hiếu sắc thì để cho thấy người đẹp để dụ dỗ, còn người hiếu danh hiếu lợi thì để cho mình được tài lợi dụ dỗ. Nhưng mà sắc mình biết nguyễn quá, tài lợi biết nguyễn quá, thì thiên ma nào dụ được, nó tới mình nữa cũng phải gục mặt vỡ mặt. Như vậy sẽ thấy cái lý thiên gia, lý tập nhãn nó hay như vậy đó. Mà bạn không biết dùng, có ý mà không dùng. Cho nên hồi xưa trong cái bài tụng mỗi tối là hay nói tai gì đó, à kiếm trí tuệ không rời, mà người ta rời có ai ta mở cái chuyện không rõ thì không có rút ra. Cho nên thôi, tuy có kiếm trí tuệ mang đó mà mang cái dẫn cột mình sẽ rối mình sẽ dẫn đi, đó là hại cuộc sống. Cho nên phải thấu suốt được cái lý pháp nhã, và thấu suốt được lý pháp nhã thì tất cả những cái gì là quyền lý mình đó, nó đều rơi xuống hết. Mà người tu không còn cái gì quyền lý nữa thì dễ tu hay khó? Như vậy thì đó là cái hướng đường để tới Niết Bàn dễ như trở bàn tay. Nên đạo Phật là đạo giác ngộ của đó, thấy đúng như thật, tổ hùng đã thật, chứ không phải thấy ngữ trình, thấy mơ màng, mà lâu nay chúng ta tu thật là lơ là. Đó là tôi nói về tánh không. Quý vị có lãnh hội được cái đó chưa? Lãnh hội cho sâu nè, một lần tỉnh là không được mê lại nè. Thế còn nghe thì tỉnh thì nhà nhạc cứ mê ra là cái đó không tốt, muôn đời cũng không ra khỏi sinh tử. Bây giờ tôi nói cái chân không, uống một chút trước nè.
Như tổ về cả
sau khi được cái hướng tiến vào rồi, tôi thời gian sau bạch sổ đạt ma, bạch quật tượng, không biết hết các gì. Thì tôi bảo, cái tìm ra được không? Ngài nói, rõ ràng tôi biết không được. Rõ ràng tôi biết mà không có một Phật. Đó cho nên, âm như vậy, ta như vậy, như Phật cũng như thế. Đó là cái rõ như. Chứ vậy thì từ đó người ta thấy được, biết canh con đó, không một Phật, không còn Phật gì để biết, để thế. Giờ tới chỗ bên này thì bạn ta cũng không có Phật, cũng không có một Phật. Mình từ cái không có một Phật đó là các ngày mới nói về tên cái thể nó không có một Phật. Giờ không có một Phật thì sao? Thì nó không nên không? Mà rõ ràng thì biết. Bây giờ quý vị chịu khó rất là tỉnh táo ngồi lại một mình 5 phút, 3 phút, không có một niệm nào dấy lên, mắt, tai, mũi, lưỡi, toàn thân chúng ta ngồi hiển nhiên như vậy. Lúc đó con biết thì con biết, con biết thì con biết, không có một ý niệm nào dấy lên hết, không chạy ra cảnh nào, cứ ngồi nhiễm nhiên tự tại 5 phút, 3 phút, không có niệm. Lúc đó con biết thì con biết, chim kêu nghe, người đứng thấy, gió thổi mát, biết tự nhiên, rõ ràng thì biết, mà không có một niệm. Đó. Như vậy thì cái đó có phải chân không hay không? Và bây giờ chúng ta biết bằng cách duyên bóng dáng người, duyên hay sự vật, biết bằng cách phân biệt chia sẻ, thì cái biết đó là cái biết của các sinh diện. Nên biết đó là biết của cái dụng, cho nên là cái thể thành viên sẵn trong mình. Mình không chỉ nhận, mà nhận cái biết dụng đó, không chỉ cái này chia sẻ chia cho đó là cái mình đó. Mình khôn, mình này chia sẻ đó qua cái biết đó. Còn cái biết thường nhiên không một cái bóng dáng gì trong đó đó, cái biết đó lại bỏ một quên. Cho nên khi đó khi Phật dạy tu là đến cái chỗ không còn một niệm vọng nữa, mà hàng khi hàng giác, đó là cái chỗ thật. Mà cái đó đâu phải là biết ở đâu, nó sẵn sàng đó. Chỉ cần nó là đừng giết niệm, đừng đặt nó cả thì biết đó là chứ phải khi nếu cái suy nghĩ là tâm mình là mình á, thì khi không có nó mình như cây như gỗ, nó phải, phải không? Tưởng như nói là cái đèn điện cái cháy là nhờ điện, khi không có điện cái đèn nó tối thui không biết gì hết, nó không có chút ánh sáng, thì đó là do điện. Còn bây giờ nếu mà cái suy nghĩ là cái biết về của mình á, thì khi không suy nghĩ là mình tiêu rủi lắm, buồn mình không có biết gì nữa, mà chính không suy nghĩ mà mình vẫn biết rõ ràng. Cái biết rõ ràng nó không có hình tướng, nó không có một cái bóng dáng gì hết, cho nên là mình dễ quên, có mà không nhận. Bởi vậy nó cỡ đâu mà cái tiền trong đó, phải không? Ở trong một cái khác nước, cái khác đó, nó sẵn sàng như vậy, mà không bao giờ chịu nhận. Nhận cái thân như họ hư dối là thật, nhận cái tâm nghĩ đỡ bản thân và tâm mình, nhận hai cái giả là cái mình, rồi cái tâm mình không có ngày đó, bỏ quên mình đi. Cả ngày quý vị thấy mình đang sống với cái tâm nào. Tâm thật không là cái tâm con khỉ, chắc là tâm con khỉ mà thân thầm nó nhảy nó chạy tí luôn hết, sống cái tâm đó rồi lại còn nồi lại cái nghe được người này nghe cách chịu chi đúng thứ đó thì bạn cái tâm đó gì mà cho cái đó là mình, mà không ngờ là cái tư dốt. Nếu nó về mình á thì khi nó lặn xuống mình không còn nó biết gì nữa, nó lặn mình còn rõ ràng tôi biết. Như vậy mới thấy rằng chúng ta mê lầm rất là đáng thương. Cái thật của mình đang có là nhớ, nhớ những cái giả dối tạp ở lấy đó là mình. Vì vậy mà Phật nói muôn kiếp muôn đời trôi năm sinh tử là chỗ đó mê muội mà không ai hiểu mình mê. Chứ ngờ mình không, mình trí tuệ mà không ngờ mình đang mê, đang lầm. Lấy giả lại Phật cũng làm gì, thấy không? Đó, thân giả đó là thật, tâm giả đó là thật, còn cái thật của mình là bỏ. Bởi vậy nên chúng ta nói là một kỳ phong qua, chúng ta là con của ai? Con của trưởng giả, thấy không? Mà bây giờ làm cái ăn mài lang thang, tại sao vậy? Tại bỏ ông cha mà đi tìm chỉ là ăn mài khổ, khổ rồi kiếm khổ rồi thắng. Nhưng mà giờ tương đối cũng biết trở về tiền rồi, phải không? Thì tương đối là hơi tỉnh chút, biết trở về tiền, tiền là khi dám nhận. Còn cái ông cha cao mình là trưởng giả cao thì mình sẽ phần nhẹ, nhận cái kiếp phần nhẹ là mình, chứ không dám nhận mình là con trưởng giả. Mà thực tình mình là con trưởng giả, thiền nghiệp của cái đó là của mình mà mình không nhận. Cái tâm lăng tan xin diệt mà cho nó là con mình, có khi nào quý vị không ấy? Tôi nghĩ không, vừa tới nghĩ tôi nghĩ là hay là cái này là cái suy tính của tôi đúng không? Cái suy tính để suy nghĩ đó là cái tạm bợ mốt nhát, không phải chuyện mình mà nhận nó là mình. Bây giờ nếu quý vị không nhận cái suy nghĩ tính toán thân thiện phải lấy thì quý vị có khổ không? Khổ không? Có buồn có khổ gì đâu, sống tự lạc. Cởi vì chúng ta khổ là người đi che mình, người ngỡ mới sống mình, cứ nghĩ những chuyện gì đâu, không có này gì hết. Mà cả ngày cứ lăn xăng bận rộn, chính cái thân hình ở quên. Như vậy thì chúng ta đang làm cái việc đáng làm, không đáng làm. Vậy là đang làm cái con đáng làm mà rồi cứ như vậy năm này qua năm khác lại, rồi tới ngày trùng tới chết dễ biết không sao. Tại sao không sao? Tại vì cái thật không chấp nhận, không dám nhận, chứ chạy cái giả vào không sao. Như vậy chỉ cần buông hết những cái lăng xăng lộn xộn đó thì cái chân thật nó hiện tiền, đang hiện tiền chứ không phải đánh. Đang hiện tiền mà bạn quên nó thì nó mất. Chủ nhà hồi đó không nhận chủ và cứ hỏi cái người tớ cái này cái kia là nhờ họ giúp cái này giúp cái nọ. Để ông chủ nhà hồi đó nói gì là sao giờ có hàng với mình chứ sao. Chứ còn chủ nhà không nhấn mạnh bao giờ. Bởi vậy các vị sư có khi gọi dạ hay cái gì đó là nhắc thì có ông chủ, chủ đang nghe đó. Nếu không có ông chủ sao nghe, phải không? Đang thấy chưa tỉnh lên gì đó, để nhắc mình có cái điểm tiền không phải cái suy nghĩ bản thân mình. Rồi nếu hỏi không gì, mình vừa cúi đầu suy nghĩ tắt cho một tắt, tắt cho một giây, chống không được cái đó, đó không có thể. Nhưng mà mình cứ thấy sao mà các ngày tàn vậy? Đó là cái thương đó để tình với đó để. Nếu nó tàn được cái tình luôn, quá tức là luôn. Nhận cái giả là thật, không phải thật là chứ. Bắn vào nó rồi khổ sở đau lòng đó khổ, tháng này tháng kia bất an hoài. Còn cái thật thì phải là bây giờ quý vị thử sống cái thật thì một ngày thôi, có lúc nào buồn giận không? Nếu có buồn giận thì có cái thật sao được, phải không? Thì sống cái thật một ngày thì thánh tới tự tại. Mà đâu phải mình không biết, mình thấy, mình nghe, giờ ăn cũng ăn, giờ ngủ cũng ngủ. Bởi vậy nên quý vị thấy các vị chưa chưa phải nó mình giả tha chỉ nó biết được cái âm là năm bảy năm nó mới con nè, nói sau này nó chỉ nó biết mà không chỉ ta chỉ luôn luôn thấy bởi vì luôn cho lên ta nhận như giá ta gật đầu chỗ nào chỉ nó biết cho ngươi thì nó như vậy chỗ nào cứ mình tại mình không chịu cái đó không chịu cái khác vậy. Cái gì nói cho hay, cho nó danh quan, cho phóng bậy, cho hấp dẫn. Rồi cái thành đó, chịu. Như vậy, thấy chúng ta đối với cái phần thể xác thì giả dối, như là giả dối nó là mình, thân mình kia. Đối với cái tâm, thì cái tâm bóng dáng, dê ra cảnh cảnh, là cái tạm lợi, cũng cho nó tâm mình kia. Còn thân thể nguyên vẹn không sinh không diệt đó quên hẳn đó, mà từ quên nó rồi thì chúng ta chạy theo phiền não, mà phiền não là cái nhân sinh tử luân hồi. Như vậy cho nên kiếp này tu nhắm mắt rồi cũng luân hồi, kiếp khác tu nhắm mắt cũng luân hồi, không thoát được. Là tại vì quên cái gốc chạy theo cái ngọn ngày, quên cái chánh cái chân thật chạy theo tà loại giả dối, thì như vậy không có hồ sức nữa. Nên phải thấy cho được tại cái chỗ đó. Như vậy thì khi mà cái tâm chân thật chúng ta sống được với nó thì nó sẽ có cái gì đặc biệt không? Như Đức Phật khi sống được với tâm chân thật rồi thì ta nên lục thông tứ vô sở quý và bát nhã tập vân vân đầy đủ, đó là chân thông diệu hữu. Cái có trong cái nhiệm màu phi thường, chúng ta có trong cái thường. Như vậy thì không phải chúng ta trở về đó rồi cờ cạo không có gì mà trở về được đó rồi thì cái gì hữu gì gì không có phải là không, nhưng mà cái hữu đó chỉ là cái chuẩn thôi. Cho nên thành không diệu dụng đó đúng không, được là diệu dụng. Còn cái thể đó, cái quan trọng trở về cái thể rồi thì cái diệu không có dụng đó là diệu hữu. Như vậy thì chân không diệu hữu chỉ cho thân thể tánh không như thở, chỉ các khó đâu có gần rẻ và lâu nay thì cứ lẩn quẩn không giải quyết được cái đó. Đó là tại vì tu mà không khéo, không nhận chân được. Cho nên quý vị nhận chân được thì nó quá là hay. Bây giờ quý vị thấy hai cái bài đó, thấy được tánh không, thấy được cái chân không, thì chúng ta còn gì phải làm nữa không? Giờ tôi hướng dẫn bài kinh đạo ca của thiền sư Quyền Giác để cho quý vị thấy cái công dụng của chân không. Ở đây ngàn cái chân không mà mình nói pháp thân giác diệu vô vi phật, ngồi niết bàn của tổ pháp đó là pháp thanh, có gì đâu. Đó, trên con đó là pháp thanh, nó không có một vật. Rồi nó ai biết là gì? Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Thiên chân này thì thiên không phải là trời, thiên là cái sẵn, sẵn thật sẵn của mình muôn đời. Nó là bản nguyên, nó là cái nguồn gốc ban đầu là tự tánh, là tánh của mình, nó là cái thật sẵn có của mình. Đó, như vậy thì khi mà chúng ta giác ngộ cái đó rồi thì sao? Ngũ uẩn phù vân không như lai, tam bảo thủy bảo hư một. Thấy được, nhận được pháp thanh thì thấy thanh lâm uẩn này như mây nổi qua lại như không, không có nghĩa gì. Còn bạn mình không nhận ra được cái pháp thanh đó, cái chân không đó, cho nên mới thấy lâm uẩn này là quý, lâm uẩn này là hoa, là ngọc, phải không? Chứ còn thấy được cái đó rồi thì thấy năm bữa này nó là tạm bỡ, là giả dối, như mây nổi cũng không có gì. Mà sở dĩ chúng ta thấy cái giả của năm bữa là thiệt, cho nên tham sân si nó thiệt. Và nếu thấy năm bữa như mây nổi thì tham sân si như cái gì? Như là bông phóng nước, có gì đâu. Cho nên phủ nhận quận phù văn thì ta đọc quỷ hòa như là con phóng. Vì vậy dễ thua hơn rồi. Nhiều người khác những nốt giận từ ngoài hết, tôi mấy chục năm mà cũng chưa hết cái nốt giận. Tại vì thấy khác thực hiện, thấy nghĩ suy nghĩ thực hiện, khác cái suy nghĩ giận, thấy thân thiện là ai chê nó cái giận. Bây giờ thấy cái thanh này như là mây nổi không thể, giờ thấy tam đọc thanh chi không có, mà ngũ quỷ là kể cả thanh và cái thanh diễn sinh đó, thấy nó như mây nổi thì tam đọc còn gì. Như vậy thì người tu phải thấy rõ như vậy đó, thì quý vị thấy trên đường tu không phải là khó, không phải cái chuyện ở đâu, mà nó là sự thực tế, là chuyện cứu kiến để đưa mình tới giải thoát sinh tử. Bởi vì pháp thanh nó đâu có sinh diệt, chứ không sinh diệt là gì có sinh tử. Pháp thanh không có tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì dẫn đến cái luân hồi. Như vậy chúng ta chỉ cần nhận chân hai cái điều, nhận chân được tánh không duyên khởi các pháp, nhận chân được cái chân không diệu hữu của tâm, thì đời tôi chúng ta nó vững như là hòn núi. Còn nếu mà chúng ta cứ lâm mong nghe cái này hay cái kia hay, cái này có lạ chưa lạ, thì tôi suốt kiếp cũng không mạnh tuột, không đi tới đâu hết. Đó là cái điều chân thật rõ ràng. Như vậy thì hai bên nó không có thể chúng ta lẫn lộn được, mà hai bên đều hỗ tương với nhau, phải không? Thấy các pháp tánh không thì duyên khởi hư giả, thì các pháp đều là hư giả. Thấy như vậy rồi phiền não lãng thì cái chân không mới hiểu, phải không? Chân không hiểu rồi thì nhìn bản thân này nó là hư dối, còn gì tham sân si. Thì như vậy nó hỗ tương nhau, cho nên trước phải dùng cái bát nhã. Bát nhã mình dẹp, mình rô hết rồi thì cái ông chủ hiện ra. Như vậy thì quý vị thấy, chỉ cần có hai điều này nhận chân, thấy rõ thì trên đường tu rất là yên ổn, rất là dễ dàng. Còn không thấy rõ, không nhận chân được thì quý vị căng thang suốt một kiếp mà không tới đâu hết. Đó là một kết thúc của tôi. Vậy mong rằng tăng ni với năm này quý vị sáng thấy đúng như thật, đừng bị vô minh nó che mờ nữa, để cho sự tu dễ tiến, dễ giải thoát sinh tử. đó là cái mục tiêu của chúng ta nhắm. Thực tình hôm nay thôi giảng cũng chưa nói rõ được hai cái điểm này, thì ngày nay thấy được, tôi thấy phải giảng thật, nói được rồi thì làm cho tôi mới yên. Nên hôm nay nói hết cho quý vị nghe, để tất cả quý vị cố gắng tiến tu, đừng để cho cái phiền não, đừng để cái vô minh nó lấn át mình nữa. Đó là những cái câu Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin chúc các thầy thật là một phúc duyên vô cùng to lớn của con. Hôm nay ngồi đây với con rất là phấn khởi và từ nơi sự chỉ dẫn của thầy mà nhận được cái học của mình và tổ chức thầy và để con tự hứa những duy nhất những lời thầy dạy và tổ nhận được con xin hứa là con của